Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử tại Miến Điện.
And over the last year and a half, a dramatic transition has begun. As a dictatorship of five decades.
Thông tín viên đài VOA tháp tùng tổng thống sẽ có bài tường thuật từ Rangoon, nhưng trước hết Hoàng Long và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama tuyên bố công cuộc cải cách ở Miến Điện phải đi xa hơn nữa.
Cuộc không kích của Israel vào dải Gaza kéo dài sang ngày thứ sáu.
Một nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc bị kết tội gian lận hợp đồng.
Ca sĩ Justin Bieber giành giải nghệ sĩ của năm tại giải thưởng âm nhạc Mỹ.
Việt Trung cam kết tăng cường quan hệ giữa tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Trong chuyến thăm lịch sử đến Miến Điện, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thừa nhận sự bắt đầu của tiến trình cải cách của nước này và ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các nỗ lực dân chủ, tiến trình phát triển kinh tế và các nỗ lực hòa giải quốc gia của Miến Điện. Từ Rangoon, thông tín viên VOA Dan Robinson gửi về bài tường thuật sau đây. Trong bài diễn văn đọc tại trường đại học Rangoon, Tổng thống Obama đã nhắc đến một lời hứa ông đưa ra tại lễ nhậm chức Tổng thống năm 2009 là sẽ chìa một bàn tay cho các chính phủ từng cai trị nhân dân bằng đàn áp nếu họ sẵn lòng buông nắm đấm ra. Tổng thống Obama đã ôn lại lịch sử lâu đời của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Miến Điện và nói rằng ông đến thăm Miến Điện bởi vì Hoa Kỳ tin vào phẩm cách của con người. Ông nói một cuộc chuyển tiếp quan trọng đang diễn ra tại Miến Điện.
And over the last year and a half, a dramatic transition has begun. As a dictatorship of five decades has loosened.
Trong một năm rưỡi qua, chế độ độc tài kéo dài năm thập niên trước đó đã nới lỏng sự kìm kẹp. Dưới thời kỳ của Tổng thống Thiên Sinh, khát vọng thay đổi đã được đáp lại bằng một nghị trình cải cách. Nay một chính phủ dân sự đang lãnh đạo đất nước và một quốc hội đang tự khẳng định sự hiện diện của mình.
Tổng thống Obama nêu ra việc Miến Điện trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị, việc Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ được ra tranh cử năm 2010, việc cấm cưỡng bức lao động, các luật lệ mới về kinh tế và các thỏa thuận ngưng bắn sơ khởi đã ký với các nhóm sắc tộc. Tổng thống Obama nói rằng ông đến thăm Miến Điện để chìa ra một bàn tay hữu nghị và ông nhắc đến việc Hoa Kỳ nới lỏng các lệnh trừng phạt và việc bổ nhiệm đại sứ tại Miến Điện. Nhưng ông cũng nhắc nhở rằng chặng đường phía trước của Miến Điện hãy còn rất dài.
This remarkable journey has just begun and has much further to go.
Reforms. Cuộc hành trình phi thường này chỉ mới khởi sự và chặng đường phía trước hãy còn rất dài. Cải cách được phát động từ thượng tầng xã hội cần phải đáp ứng được khát vọng của nhân dân, vốn là nền móng của xã hội. Những đốm sáng của tiến bộ mà chúng ta đã thấy không được tắt đi, mà chúng cần phải được tăng cường. Những đốm sáng đó cần phải trở thành kim chỉ nam cho toàn thể nhân dân của quốc gia này.
Tổng thống kể ra các quyền tự do mà người dân Miến Điện phải có, trong đó có quyền tự do hội họp, tín ngưỡng và phát biểu. Ông kêu gọi chấm dứt việc kiểm duyệt truyền thông. Ông Obama được vỗ tay hoan nghênh hai lần. Một lần khi ông nói không có tiến trình cải cách nào có thể thành công mà không có sự hòa giải quốc gia với các nhóm sắc tộc. Ông cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực nhắm vào người Rohingya ở bang Rakhine của Miến Điện. Ngoại trưởng Hillary Clinton tháp tùng ông Obama đến Miến Điện. Đoàn xe đã đi dọc theo một con đường hai bên đầy người, trong đó có học sinh phất cờ Miến Điện và các biểu ngữ có ghi "Ông Obama, chúng tôi yêu ông". Tại trụ sở quốc hội, ông Obama đã gặp Tổng thống Thanh Sản, một cựu tướng lãnh đã lãnh đạo các biện pháp cải cách.
I shared with President Thanh Sản our belief that.
Tôi chia sẻ với Tổng thống Thanh Sản sự tin tưởng rằng tiến trình cải cách mà ông đang thực hiện là một tiến trình sẽ thúc đẩy quốc gia này đi tới.
Trong các nhận định được thông dịch, Tổng thống Miến Điện tuyên bố bang giao đã có một số thất vọng và trở ngại trong hai thập niên qua, nhưng đang được hàn gắn. Ông Thành Sai nói ông muốn nhắc lại lời cam kết tiếp tục hợp tác để tăng cường quan hệ song phương trong những năm sắp tới. Tại tư thất của bà Aung San Suu Kyi, ông Obama ca ngợi bà như một chiến sĩ can trường đấu tranh cho dân chủ. Bà cho rằng những cải cách đang được xúc tiến sẽ vấp phải những thách thức khó khăn.
Tôi đặc biệt muốn cảm tạ bà Aung San Suu Kyi đã tiếp tôi ở nhà bà. Đây là nơi mà qua bao nhiêu năm khó khăn, bà đã chứng tỏ một sự can trường và lòng kiên quyết không lay chuyển được. Đây là nơi bà đã chứng tỏ rằng quyền tự do và phẩm cách của con người không thể chối bỏ được.
The most difficult time in any transition is when we think that success is in sight.
Bà Suu Kyi đáp, thời điểm khó khăn nhất trong mọi cuộc chuyển tiếp là lúc chúng ta tưởng rằng đã nhìn thấy thành công. Lúc đó, chúng ta phải rất thận trọng đừng để bị quyến rũ bởi ảo tưởng thành công và rằng chúng ta đang cố gắng hướng tới thành công thực sự cho nhân dân chúng ta và cho tình hữu nghị giữa hai nước. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama nói Miến Điện có thể coi như một thử nghiệm liệu một quốc gia có thể chuyển qua một nơi tốt đẹp hơn và làm một gương điển hình cho các nước khác trong khu vực.
Here in Rangoon, I want to send a message across Asia. We don't need to be defined by the prisons of the past.
Ở Rangoon này, tôi muốn gửi đi một thông điệp đến khắp châu Á rằng chúng ta không cần thiết phải được định hình bởi các nhà tù trong quá khứ. Chúng ta cần phải nhìn về tương lai. Đối với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, tôi đã đề xuất một sự chọn lựa. Hãy từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo con đường hòa bình và tiến bộ. Nếu làm như thế, quý vị sẽ nhận được Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mở rộng tầm tay đón nhận.
Trong bài diễn văn ở Rangoon, ông Obama đề cập đến tựa đề của một luận án và cuốn sách của bà Aung San Suu Kyi là Thoát khỏi sự sợ hãi. Ông nói người dân Miến Điện đang chứng tỏ với thế giới rằng sự sợ hãi không nhất thiết phải là tình trạng tự nhiên của cuộc sống ở nước họ.
Quay sang phần tin Trung Đông. Cuộc tấn công của Israel nhằm ngăn chặn những phần tử chủ chiến Gaza bắn rocket vào Israel đã kéo dài sang ngày thứ Sáu. Và các nhân viên y tế Palestine hôm nay nói rằng những cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 10 người. Các nhân viên y tế nói rằng ít nhất 87 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch vào thứ Tư tuần trước. Các cuộc tấn công đáp trả bằng rocket của Palestine đã giết chết 3 thường dân Israel. Quân đội Israel cho biết, qua một đêm, Israel đã nhắm mục tiêu tấn công vào 80 địa điểm ở dải Gaza, bao gồm những trụ sở cảnh sát của nhóm Hồi giáo Damas, những điểm phóng rocket ngầm và đường hầm được các phần tử chủ chiến sử dụng. Quân đội Israel báo cáo một vài quả rocket đã được bắn từ Gaza vào Israel ngày hôm nay. Quân đội cũng cho biết hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel đã ngăn chặn hơn 300 quả rocket kể từ khi cuộc tiến công bắt đầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Ilana Stein thừa nhận vào hôm Chủ nhật rằng một số dân thường ở dải Gaza đã bị máy bay chiến đấu của Israel nhắm mục tiêu vào những phần tử chủ chiến, làm thiệt mạng. Các cuộc không kích hôm Chủ nhật đã giết chết ít nhất 21 người Palestine, trong đó có 11 dân thường trong một ngôi nhà nhiều tầng tại thành phố Gaza. Không rõ các phần tử chủ chiến có nằm trong số người tử vong hay không. Cũng hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết những nỗ lực giải quyết giao tranh phải bắt đầu từ những phần tử chủ chiến ở dải Gaza bằng việc chấm dứt nã rocket vào Israel.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ Israel và tái khẳng định quyền tự vệ của nước này trước các vụ tấn công bằng rocket của Palestine. Hậu thuẫn dành cho Israel mở rộng cả tới việc có thể sử dụng bộ binh tại dải Gaza đang nằm dưới sự kiểm soát của Hamas, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman do Tấn Trương trình bày.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Sagby Chambliss, đại diện bang Georgia, nói rằng Israel không thể làm ngơ trước các vụ tấn công bằng rocket, nhưng phải đối mặt với các quyết định gay go về cách thức hay nhất để đáp lại.
The problem the Israelis have is that these rockets are being fired on them from places.
Ông nói vấn đề mà phía Israel phải ứng phó là các rocket này đang được phóng đi từ những nơi mà họ không thể đến được bằng cách bay vào không phận phía trên. Ý tôi muốn nói là các phần tử chủ chiến Palestine đặt các giàn phóng trên các sân trường vây quanh bởi các em học sinh nhỏ và phóng chúng đi từ những khu chợ đông đúc dân cư. Xuất hiện trên chương trình Fox News ngày Chủ nhật, ông Chambliss không lên tiếng phản đối nếu Israel chọn phương án sử dụng đến bộ binh.
Israel has a right to protect itself, and if sending ground troops in is the...
Ông Chambliss nói Israel có quyền tự bảo vệ, và nếu phái bộ binh vào là phương sách duy nhất mà họ có thể xóa bỏ các ổ phóng rocket đang nhắm vào họ, thì ta không thể trách cứ họ về việc này. Tương tự, dân biểu Cộng hòa Peter King, đại diện tiểu bang New York, cũng tin là Israel có lý do để hành động. Ông King nói, tôi nghĩ Israel nên làm bất cứ điều gì mà họ cần để tự vệ. Tôi không chủ trương và cũng không muốn phỏng đoán điều mà Israel phải làm. Phát biểu trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC, ông King nói thêm rằng không ai muốn xảy ra một cuộc bộ chiến, nhưng rằng chỉ có Israel mới quyết định được điều gì cần phải làm để bảo vệ an ninh cho mình. Trong một chuyến đi đến Thái Lan hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi chấm dứt việc bắn rocket vào Israel và nói tránh leo thang quân sự thêm sẽ là giải pháp tốt hơn.
That's not just preferable for the people of Gaza. It's also preferable for...
Tổng thống Obama nói, điều đó không những chỉ tốt hơn đối với dân chúng ở dải Gaza, mà còn tốt hơn cho phía Israel, bởi vì nếu quân đội Israel vào Gaza, thì họ sẽ có nguy cơ gây tử vong hay thương vong nhiều hơn. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo trong vùng với hy vọng giải quyết vụ khủng hoảng. Ai Cập được coi như đóng một vai trò chủ chốt hướng tới mục tiêu đó. Trong chương trình This Week, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Carl Levin kêu gọi Ai Cập cương quyết hơn đối với phe Hamas. Ông Levin nói, người Ai Cập có lợi ích thực sự trong việc ngăn cho khu vực đừng bùng nổ. Ông nghĩ họ sẽ thực hiện một số biện pháp rất nghiêm túc về mặt ngoại giao để khẳng định rõ với phe Hamas rằng họ sẽ mất hậu thuẫn trong thế giới Ả Rập nếu họ tiếp tục các cuộc tấn công bằng rocket này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước ông sẵn sàng mở rộng đáng kể hoạt động quân sự chống lại phe Hamas nếu các cuộc phóng rocket không bị đình chỉ. Nhưng Israel chưa tiết lộ các kế hoạch chi tiết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Trung cam kết tăng cường quan hệ giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục cam kết phát huy hơn nữa quan hệ đối tác song phương, dù tranh cãi ngoại giao giành chủ quyền ở Biển Đông giữa đôi bên vẫn đang tiếp diễn. Cam kết được đưa ra hôm 17 tháng 11 sau cuộc gặp giữa Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, kiêm Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Bình Quân, nhân dịp ông Quân sang Bắc Kinh chúc mừng Đại hội Đảng Trung Quốc kết thúc thành công. Ông Lưu Vân Sơn nói, Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung và sẽ cùng Việt Nam duy trì đường hướng phát triển đúng đắn, mối bang giao song phương và phát huy đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đáp lại, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng bắt tay với Trung Quốc để tăng cường tin cậy lẫn nhau, phát huy hợp tác và đẩy quan hệ đôi bên lên một tầm cao mới. Dù giới lãnh đạo hai nước Việt Trung liên tục khẳng định quyết tâm thắt chặt hữu nghị giữa đảng và chính phủ hai nước, tranh chấp chủ quyền đôi bên chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bắc Kinh không ngừng các hành động cụ thể giành chủ quyền ở Biển Đông giữa những tuyên bố phản đối của Hà Nội và thái độ bài Trung Quốc ngày càng dâng cao tại Việt Nam, bất chấp những biện pháp mạnh tay của chính quyền. Gần đây, Hà Nội lần lượt bắt giam hoặc tuyên án nhiều nhà hoạt động chống Trung Quốc, như trường hợp của blogger Điếu Cày, nhạc sĩ Việt Khang hay sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Đông Nam Á yêu cầu Trung Quốc khởi sự các cuộc đàm phán về Biển Đông. Các nước Đông Nam Á ngày 18 tháng 11 thể hiện sự đoàn kết hiếm thấy trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc khởi sự các cuộc thảo luận chính thức về việc soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý, càng sớm càng tốt, nhằm ngăn ngừa bạo động tại khu vực có tranh chấp. Tin AP dẫn nguồn tin từ Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitswan, cho hay lãnh đạo 10 nước ASEAN, bao gồm Việt Nam, đã thống nhất quyết định này hôm 18 tháng 11, nhân thượng đỉnh thường niên của khối tại Phnom Penh, Campuchia. Tranh chấp Biển Đông mà nhiều người lo ngại có thể sẽ gây ra một cuộc chiến kế tiếp ở châu Á là chủ đề bao trùm các cuộc thảo luận tại các cuộc họp cấp cao ở Campuchia. Các nước thành viên ASEAN đã đề nạp những chi tiết muốn bao gồm trong một bộ quy tắc ứng xử và đang sẵn sàng ngồi xuống thảo luận với Bắc Kinh liên quan tới việc soạn thảo thỏa thuận này. Ông Surin cho biết các cuộc thảo luận quan trọng ấy có thể khởi sự ngay sau khi thượng đỉnh ở Campuchia kết thúc. Nước chủ nhà Campuchia sẽ trình bày quyết định tập thể của khối ASEAN với Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc trong hai ngày họp thượng đỉnh 19 và 20 tháng này. Chưa rõ Bắc Kinh sẽ phản hồi thế nào. Các nhà ngoại giao ASEAN nói họ chưa nhận được tín hiệu rõ ràng từ giới chức Trung Quốc. Hôm 18 tháng 11, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Bắc Kinh không muốn tranh chấp Biển Đông ngăn trở quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc, cũng như cản trở thành công của thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Trung Quốc trước nay nhất mực đòi thương lượng tranh chấp Biển Đông với từng nước một có liên quan. Theo dự kiến, Thủ tướng Trung Quốc ngày 19 tháng 11 có các cuộc thảo luận chính thức với lãnh đạo các nước ASEAN. Các nhà ngoại giao Philippines cho hay Philippines đã mời các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam, Brunei và Malaysia, tham dự các cuộc thảo luận riêng rẽ vào cuối năm nay hay đầu năm sau tại Manila. Ngoại trưởng Philippines, ông Albert Rosario nói, nước ông đang cố gắng thực hiện việc này. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao Philippines cho biết các cuộc gặp ấy nhằm giải quyết các vấn đề giữa các nước có tranh chấp, như các vùng đặc quyền kinh tế chồng chéo nhau. Cộng đồng ASEAN sẽ khởi sự vào cuối năm 2015. 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam ngày 18 tháng 11 đề ra thời hạn chót công nhận một cộng đồng ASEAN là ngày 31 tháng 12, 2015. Thời hạn này được lãnh đạo các nước ASEAN tán thành nhân thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 diễn ra tại Campuchia. Thời hạn chót được đưa ra trước đây là đầu năm 2015. Ba yếu tố trụ cột của cộng đồng ASEAN là cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Cũng trong ngày khai mạc thượng đỉnh ASEAN 21 tại Phnom Penh, Campuchia, hôm 18 tháng 11, lãnh đạo ASEAN đã chính thức tuyên bố thành lập Viện Nghiên cứu Hòa bình, Hòa giải ASEAN, nhằm thúc đẩy hơn nữa hòa bình, an ninh và hòa giải trong khu vực. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia nói, duy trì hòa bình và an ninh khu vực là điều không thể thiếu cho sự phát triển và thịnh vượng chung của ASEAN, trong đó bao gồm sự tăng trưởng của toàn khu vực Đông Nam Á.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, luật sư của một nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc nói rằng thân chủ của ông đã bị kết án 12 năm tù vì gian lận hợp đồng. Luật sư này cho biết ông Lý Bắc Phong đã bị kết án hôm nay tại một tòa án ở tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Ông Lý trước đây đã bị tù 5 năm vì tham gia vào cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1968. Ông Lý là bạn của ông Liêu Diệc Vũ, một nhân vật bất đồng chính kiến, đã trốn sang nước Đức hồi năm ngoái. Luật sư của ông Lý cho biết ông này sẽ kháng án.
Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho hay một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ bom trên người mình gần một đoàn xe của một nhà cựu lãnh đạo tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước. Nhà chức trách nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công là ông Qazi Hussein Ahmad, cựu thủ lĩnh của tổ chức Jamaat-e-Islam. Ông này thoát nạn. Tuy nhiên, ít nhất 3 nhân viên trong đảng chính trị này bị thương trong vụ nổ tại khu vực bộ tộc Moman. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công.
Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cánh tả gọi tắt là FARC hôm nay gặp nhau tại La Habana, Cuba để thảo luận việc chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài lâu nhất trong khu vực châu Mỹ Latin. Cuộc hòa đàm chính thức bắt đầu hồi tháng rồi tại Na Uy, là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi vòng thương thảo gần đây nhất bị sụp đổ hồi năm 2002. Các giới chức chính phủ Colombia cho biết họ muốn đạt một thỏa thuận với quân nổi dậy trong vòng vài tháng chứ không phải là nhiều năm. Tin cho hay các thương thuyết gia tập trung vào một nghị trình gồm 5 điểm, đó là cải cách đất đai, các quyền chính trị mà nhóm nổi dậy có thể được hưởng một khi thỏa hiệp được ký kết, việc buôn lậu ma túy, giải giới và bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc xung đột. Chính phủ Colombia và quân nổi dậy trong tổ chức FARC đã giao tranh trong cuộc nội chiến đẫm máu gây tử vong cho hàng trăm ngàn người. Từ năm 1964, tổ chức chủ chiến này đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc và tấn công, nhắm vào các lực lượng an ninh trong cuộc chiến chống chính phủ.
Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, lực lượng chính phủ nước này đã nắm toàn quyền kiểm soát Goma, thành phố phía đông, nơi giao tranh với phiến quân đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Một phát ngôn viên cho nhóm phiến quân M23 hôm Chủ nhật đã cho biết họ chỉ cách thành phố một vài km ở ngoài thành sau khi đẩy lùi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và quân đội chính phủ trong các cuộc đụng độ mới nhất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Cộng hòa Dân chủ Congo Lambert Mende nói với đài VOA rằng nỗ lực của phe phiến quân nhằm chiếm giữ thành phố Goma đã thất bại. Ông Mende cũng cáo buộc nước láng giềng Rwanda là hỗ trợ cho nhóm M23. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra những cáo buộc tương tự nhằm vào Rwanda và Uganda. Cả hai quốc gia này đã mạnh mẽ phủ nhận họ đang hỗ trợ phiến quân. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án nhóm M23 vì tiếp tục giao chiến và kêu gọi những nước liên quan sử dụng ảnh hưởng của mình đối với nhóm phiến quân để ngăn chặn chiến sự. Hầu hết các thành viên của nhóm M23 là các cựu quân nhân Congo đã đào nhiệm hồi đầu năm nay. Những người này đã đòi được trả lương cao hơn, cũng như được cung cấp vũ khí. Hôm Chủ nhật, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín khẩn cấp theo yêu cầu của Pháp để thảo luận về chiến sự. Uganda nói rằng, nếu Liên Hiệp Quốc không rút lại những cáo buộc nói nước này đang hỗ trợ phiến quân ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda có thể rút quân của họ khỏi những sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, trong đó có sứ mệnh ở Somalia.
Các giới chức không gian Nga cho hay 3 phi hành gia trên trạm không gian quốc tế đã đáp xuống vùng thảo nguyên giá lạnh của Kazakhstan trên một phi thuyền Soyuz của Nga. Phi hành gia Akihiko Hoshide của Nhật, phi hành gia Nga Yuri Malenko và phi hành gia Mỹ Sunita Williams đã đáp xuống Kazakhstan hôm nay, cách địa điểm dự trù vài km. 3 phi hành gia khác vẫn còn ở lại trên trạm không gian quốc tế. Phi thuyền Soyuz là phương tiện duy nhất để chuyên chở các phi hành gia quốc tế lên trạm không gian quốc tế từ khi hạm đội phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ ngừng hoạt động hồi năm ngoái.
Một ca sĩ 18 tuổi đã giành giải cao nhất tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ. Ca sĩ người Canada Justin Bieber giành giải nghệ sĩ xuất sắc trong năm ngày hôm qua ở thành phố Los Angeles trong chương trình kỷ niệm 40 năm trao giải thưởng này, đánh bại những tên tuổi như Rihanna, Maroon 5, Drake và Katy Perry. Ca sĩ thiếu niên này phát biểu khi anh lên nhận giải rằng được mọi người chú ý khi còn đang trưởng thành là một điều khó khăn và anh cảm ơn mẹ mình vì vẫn luôn tin tưởng ở anh. Bieber cũng giành chiến thắng trong hạng mục album pop rock cho album Believe của mình và giành giải nam ca sĩ pop rock hay nhất. Nghệ sĩ người Canada Carly Rae Jepsen giành giải nghệ sĩ mới hay nhất, giải thưởng được nhiều người yêu thích. Ca sĩ Adele từ nước Anh người vừa lên chức mẹ, loại giải thưởng cao nhất trong hạng mục nhạc đương đại dành cho người lớn.
Liên quan tới Tây Tạng thì các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng một thanh niên Tây Tạng, 24 tuổi đã qua đời sau khi tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc ở quê hương ông. Trước đó hôm thứ Bảy, một tài xế taxi là một bà mẹ có hai con đã chết sau khi tự thiêu. Đây là những trường hợp mới nhất trong làn sóng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Nhiều nguồn tin nói với ban tiếng Tây Tạng của đài VOA rằng ông Sangdak Chering tự thiêu bên ngoài một văn phòng địa phương của chính phủ Trung Quốc trong huyện Dakoma ở miền đông Tây Tạng. Hôm Chủ nhật, Tổ chức Chuyển dịch Quốc tế cho Tây Tạng trong thủ đô Washington cho biết bà Chang Mo-kia, người tài xế xe taxi, đã tự thiêu trong quận Tông Ren thuộc tỉnh Thanh Hải ở miền Tây Trung Quốc. Tổ chức này nói rằng sau khi bà chết, Chư Tăng và những người khác đã tụ tập tại một địa điểm hỏa táng, thường chỉ dành để hỏa táng các tăng sĩ và các vị lạt ma giữa việc sự hiện diện của dày đặc nhân viên an ninh. Các nguồn tin Tây Tạng cho biết, từ năm 2009 đến nay, đã có 75 trường hợp phản đối bằng cách tự thiêu trong các vùng người Tây Tạng ở Trung Quốc và 60 người đã qua đời. Nhiều người Tây Tạng tố cáo là chính phủ Trung Quốc đàn áp khu vực của họ và văn hóa của họ. Nhưng Trung Quốc thì nói rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tôn giáo và mức sống tốt đẹp hơn nhờ vào đầu tư của Trung Quốc trong các vùng kém phát triển của Tây Tạng.
Cuộc tấn công của Israel nhằm ngăn chặn những phần tử chủ chiến Gaza bắn rocket vào Israel đã kéo dài sang ngày thứ Sáu. Và các nhân viên y tế Palestine hôm nay nói rằng những cuộc không kích của Israel giết chết ít nhất 10 người. Các nhân viên y tế nói rằng ít nhất 87 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch vào thứ Tư tuần trước. Các cuộc tấn công đáp trả bằng rocket của Palestine đã giết chết 3 thường dân Israel. Quân đội Israel cho biết, qua một đêm, Israel đã nhắm mục tiêu tấn công vào 80 địa điểm ở dải Gaza, bao gồm những trụ sở cảnh sát của nhóm Hồi giáo Hamas, những điểm phóng rocket ngầm và đường hầm được các phần tử chủ chiến sử dụng. Quân đội Israel báo cáo một vài quả rocket đã được bắn từ Gaza vào Israel ngày hôm nay. Quân đội cũng cho biết hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel đã chặn hơn 300 quả rocket kể từ khi cuộc tiến công bắt đầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Ilana Stein thừa nhận vào hôm Chủ nhật rằng một số dân thường ở dải Gaza đã bị máy bay chiến đấu của Israel nhắm mục tiêu vào những phần tử chủ chiến, làm thiệt mạng. Các cuộc không kích hôm Chủ nhật đã giết chết ít nhất 21 người Palestine, trong đó có 11 dân thường trong một ngôi nhà nhiều tầng tại thành phố Gaza. Không rõ các phần tử chủ chiến có nằm trong số người tử vong hay không. Cũng hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết những nỗ lực giải quyết giao tranh phải bắt đầu từ những phần tử chủ chiến ở dải Gaza bằng việc chấm dứt nã rocket vào Israel.
Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho hay một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ bom trên người mình gần một đoàn xe của một nhà cựu lãnh đạo tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước. Nhà chức trách nói rằng mục tiêu của cuộc tấn công là ông Qazi Hussein Ahmad, cựu thủ lãnh của tổ chức Jamaat-e-Islam, nhưng ông này thoát nạn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.